về là chúng ta được một số cái cách thức làm thế nào đó để mình có được cái sự an lạc ở trong cuộc đời, dù ở trong bất cứ một cái tình huống nào. Thì như quý vị đã biết là trong cái pháp hoa, cái phẩm an lạc hạnh nó gồm có đến bốn cái hạnh an lạc. Bây giờ thì không đủ, cho nên chúng tôi xin nói một cái phần của cái hạnh an lạc thứ nhất thôi. Thì trong cái an lạc thứ nhất nó gồm có gọi là hành xứ và thân cận xứ. Thân cận xứ có nghĩa là cái môi trường chúng ta giao lưu đối tác với những người khác, giữa chúng ta và một cái người thứ hai, hoặc là giữa cái đối tác của chúng ta với những đối tác khác, giữa cộng đồng chúng ta với những cộng đồng khác, giữa quốc gia này với quốc gia đó. Có nghĩa là nó đặt trên nền tảng của đời sống cộng đồng. Còn cái hành xứ tức là một cái phạm vi hành động dấn thân trên cơ sở đó để chúng ta tìm lấy được những cái chất liệu an vui cho mình, cho gia đình của mình và cho những người khác. Thì trong cái phần hành xứ này đó, Đức Phật nói đến là bốn yếu tố. Lát nữa chúng ta sẽ phân tích từng yếu tố một. Thì trước khi đi vào phần phân tích thì quý vị tự thảo các câu chuyện như thế này. Đó là vào cái ngày rằm tháng 7 ở Việt Nam thì quý vị biết là Phật tử đến chùa đông lắm, giống như là ở hải ngoại này. Và nó có cái khác nhau giữa ngôi chùa ở hải ngoại và ngôi chùa trong nước. Ở chỗ là ở chùa hải ngoại chúng ta không thấy những người trẻ đông, còn trong nước thì chúng ta thấy là họ ngồi từ ngay cái rời cổng vào trong đến gần đến chánh điện. Có nhiều nơi họ ngồi lên chánh điện luôn để họ mong mỏi những người Phật tử cộng lòng tin chia sẻ cho họ chén cơm manh áo nhạc đó, làm công đức khi đi đến chùa nhờ phân bổ công đức đó họ được no ấm. Thì có một ngôi chùa vì hòa thượng trụ trì có thói quen tức là đến những ngày lễ lớn trước khi làm lễ thì hòa thượng là đi đến chùa đi ra mà mang cái bình đá cho đi khất thực, đi khoảng chừng nửa tiếng rồi mới trở về. Thì vừa đi ra đến gần cái cổng thôi là tất cả những người mà cái thang ngồi hai bên hàng lang như vậy. Trong số đó có một số người nói là bạch thầy, xin thầy cho con cái đồng để tặng, thầy cho con ngày hôm nay Phật tử đến chùa đông lắm. Thì do cuối cùng là mọi chuyện đều đang vui. Thế thầy hòa thượng trụ trì mới nói bây giờ muốn gì, nói là muốn tiền. Và ở Việt Nam thì gọi là bác dẫn đường, gọi là muốn bác không. Bác dẫn đường thì mọi thứ an vui, chúng tôi bác dẫn đường không có nhiều nghĩa lắm. Nhưng có nghĩa trong cái nữ dẫn này đó là tiền, là con hết là tiền mình giải quyết tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Thì hòa thượng á, không đi bán cho họ, mà hòa thượng bỏ vào trong những cái lon kinh của họ đó, cái hình cái vật nhỏ nhỏ này. Thì hòa thượng nói là Phật dẫn đường. Cái người kia nói, con không cần Phật, con cần bán thôi. Tại vì đời sống của con đang còn thiếu bác dẫn đường nên là thầy mà cho con bác là con cảm ơn thầy nhiều hơn. Nói xong rồi hòa thượng bỏ đi, cho là đi hành khách bình thường. Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của cuộc sống nó gồm rất nhiều phương diện khác nhau. Có người nghĩ rằng là mình phải có đầy đủ đời sống, tài sản của cái vật đó, và với cái phương tiện đó đó thì mình mới có được cái chất lượng của sự an vui và hạnh phúc. Còn có nhiều người khác là nghĩ được lại rằng là sau khi mình đầy đủ vật chất rồi đó, cái giá trị về tài sản hình như không còn quan trọng nữa. Lúc bây giờ người ta lại có khuynh hướng trở về lại cái giá trị của đời sống tâm linh nội tại, và cái đó nó trở thành một cái nền tảng cho những định thâu chính rất là quan trọng. Còn cái này là cái đi một đường hoàng thôi, hai cái có thể là hỗ trợ bổ sung cho nhau rất là nhiều. Cái điểm mà chúng ta cần nói đây đó là cái nhu cầu để có được hạnh phúc đó, thông qua hình ảnh của người ăn xin ở những ngôi chùa và những ngày lễ lớn đó. Họ không muốn rằng là họ có được sự chia sẻ của những người đồng loại, của những người rộng tình thương, của những người Phật tử. Thế cái đó là cái nhu cầu. Và cái này á, nhà Phật nói rằng đó là cái quả. Khi mình có cơm no áo ấm là mình có cái quả cho hạnh phúc. Nhưng mà cái điều mà các nhà sư thông qua lời dạy của Đức Phật muốn cho chúng ta hiểu được một lần, cái điều rằng là cái chuyện mà chúng ta mong có cái quả ăn vui quan trọng, mà cái hạt giống đó, để nuôi trồng những cái quả như đó mới quan trọng, mới quyết định cuộc đời của mình. Cho nên nhà sư có để ẩm Phật vào trong những cái lọ, những cái chén để trên tiền, nó là Phật dẫn đường. Thì Phật là gì? Phật là sự tỉnh thức, con người tỉnh thức. Và chất liệu tỉnh thức đó nó có sẵn trong mỗi con người chúng ta. Cho nên nếu mình sống với cái chất lượng tỉnh thức này thì bỗng nhiên chúng ta sẽ đủ sáng suốt làm thế nào để có được chén cơm bên này. Lúc qua chúng ta phải mãi mãi liên tục vào người khác, dưới lòng thương với người kia. Bữa nay cho thì chúng ta được, mà không cho thì chúng ta đâu. Cho nên bác dẫn đường đó, nó có rất nhiều vấn đề. Cái dẫn đường bằng bác hay là chúng ta thấy là nó có nhiều rất nhiều vấn đề. Và đã đúng có khi chúng ta được, có khi chúng ta không được. Và ngay cả trong tình huống chúng ta được, chưa biết gì chúng ta được với một thái độ rất là an nhiên. Và bởi vì có những người bố thí ở đâu có bố thí phần một tất cả các đồng trang trọng đâu. Họ có thể cầm 20 đồng tiền vì cái bỏ vào trong cái lòng bố thí. Như vậy là cái người kia nhận những đồng tiền đó. Và trong lòng mình rất là gai chức rằng mình là gánh nặng của xã hội, mình là con mọt của xã hội, mình là cây tình trợ của người khác, mình là cái gì đó mà làm cho người ta không thích không vui. Cho nên ngay cái hành động nhận cái sự giúp đỡ của người khác đó, nó là một cái gì đó mà nếu không khéo có thể mang lại tiền học cho mình. Cho nên cái nhu cầu về cái quả ăn vui á, nó là quan trọng. Mà cái nhu cầu như những hạt giống để có được quả ăn vui nó quan trọng hơn. Và ở đây thì hòa thượng này đã nói lên một bài pháp không lời, đó là hãy để cho sự giác ngộ dẫn đường các anh các chị, thì các anh các chị sẽ đủ sáng suốt để vượt ra khỏi những cơn khủng hoảng hàng ngày mà các anh chị đang phải đối đầu. Thì như vậy là chúng ta có thể đặt ra trong một cái tình huống như thế này, đó là người mà có sáng suốt, người khôn ngoan chút xíu thì họ nhìn tới cái hạt giống hơn là nhìn đến cái quả trái của hạt giống đó. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật thường nói cái sự khác biệt giữa con người phàm của chúng ta và những bậc thánh ở chỗ đó là cái nhìn mà. Cái nhìn Đức Phật nói tiếp là các vị Bồ Tát sợ cái nhân xấu cho nên không bao giờ làm những việc bất thiện. Còn chúng trong của chúng ta là sợ kết quả xấu, và khi kết quả xấu rồi chúng ta có muốn trốn ở trên trời, lặn xuống dưới biển, vào trong hang núi, hay là đi tẩu thoát từ nước này sang nước kia bị đục đi nữa, chúng ta vẫn không tránh khỏi cái quả xấu của nó. Cho nên sự khác biệt ở chỗ là nhìn thấy được cái nhân và cái quả. Cái nhân nào dẫn đến cái quả khổ đau, hạt giống nào mang lại cái kết quả hạnh phúc, thì chúng ta sẽ có được con đường của an vui. Như vậy là cái nhu cầu của an vui nó giống như là không khí để chúng ta thở. Nếu muốn có không khí đó thì cái điều duy nhất đầu tiên là chúng ta phải làm sao để loại trừ cái không gian mà chúng ta đang sinh sống đó. Tất cả những chất carbonic nó ra bên ngoài. Thì carbonic nó là một cái chất tử, nó có thể làm cho tuổi thọ của mình bị giảm xuống, rồi mạng sống của mình nó bị rất là mong manh. Và cái chất carbonic trong trường hợp này là những hạt nhân gọi là rất là xấu và bất thiện. Thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là trong cái hạnh an như thứ nhất đó, là chúng ta phải gieo trồng là bốn cái hạt giống. Đó là hạt giống nhẫn nhục. Cái thứ hai đó là hạt giống nhu hòa. Thứ ba đó là hạt giống của sự thuận, tùy thuận. Và cuối cùng đó là hạt giống của không sợ. Thì bốn hạt giống này đó, đứng về chuyện, đứng về phương diện tâm lý học á, chúng ta thấy rằng nó là một cái nhu hồ rất là cần thiết để trang bị con người của mình những đức tính tốt mà đặt mình trong bất kỳ một tình huống nào, dù là thuận lợi hay là nghịch cảnh, dù là có nhiều điều kiện hay là không có điều kiện gì hết, chúng ta vẫn có được những chất liệu an vui của đời sống nội tại. Và đó có thể được xem như là bốn cái chân của một cái ghế vậy đó. Tức là khi chúng ta có bốn hạt giống này là chúng ta đang tạo một cái mặt bằng cái ghế để chúng ta ngồi lên trên đó một cách rất là vững chãi. Và nếu như chỉ có ba chân là chúng ta có thể ngã bất cứ một lúc nào. Thì cái hạt giống nhẫn nhục thường nó dẫn đến những cái thủ lầm ở trong hành trì. Đó là người ta cho rằng là những con người Phật tử đi theo đạo Phật rồi thì gần như là mình có một thái độ rất là bi quan, yếm thế, sẵn sàng chịu đựng những cái nỗi khổ đau do người khác mang lại, đặc biệt là cái nỗi khổ đau do kẻ ngoại xâm đến thôn tính đất nước của mình, biến những người địa phương ở trong đất nước đó trở thành những kẻ gọi là nô dịch, gọi là tìm kiếm những giá trị kinh tế bằng những chất lao động rất là thấp kém, rất là nhẹ, rất là ít được đánh giá một cách đúng nhất. Cho nên nó làm cho con người trở nên là thờ ơ trước thời cuộc, hoặc là con người đó không bao giờ phấn đấu vươn lên được để tìm thấy cái chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa anh hùng để mà mình tìm lại những giá trị mà mình đã đánh mất do sự xâm lăng của đất nước đó. Thì quan niệm như vậy rõ ràng là một quan niệm rất là sai lầm. Ở trong tiếng Sanskrit thì cái chữ nhẫn nó không bao giờ đi với tiếng Nhật mà nó gọi là khanti. Thì từ khanti nó là một cái thái độ chịu đựng. về cái chuyện tâm lý học. Cái thứ hai đó, cái thái độ chịu đựng này muốn cho bền bỉ nó phải được đính kèm với một thái độ nhận thức rất là sáng suốt rằng tại sao chúng ta phải chịu đựng. Cái câu hỏi tại sao đó đó nó làm tăng giá trị của thái độ đứng trước các điều cảnh mà chúng ta đang phải đối phó, mà chúng ta không thể nào trốn nó ra khỏi cái hoàn cảnh đó được. Cho nên đó là người Việt Nam và người Trung Hoa khi dịch cái từ khang si ra cái từ nhẫn nhục đó, làm cho người ta hiểu sai lầm nhẫn là nhẫn những hoàn cảnh nhục mạ mà, nhẫn những hoàn cảnh mà người ta xâm lăng mình, nhẫn những hoàn cảnh mà mình có thể bị đau khổ mà mình không dám làm gì hết. Điều đó là sai. Một điều thứ hai nữa đó là ai mà đi vào con đường nhẫn thì người đó bị nhục. Cái gì người hay thiết kế thôi chứ nhẫn là nhục. Như vậy cái từ đó nó làm cho người ta hiểu sai lệch lắm. Cho nên chúng tôi đề nghị là đừng bao giờ dùng cái từ nhẫn nhục mà dùng cái từ nhẫn, hiểu cái nghĩa đó là thái độ chịu đựng đối thoại hay là đối đầu với hoàn cảnh và với những con người mà chúng ta có thể cho rằng á, nếu không biết cách á, có thể khổ đau nó được thiết lập các cái mối lận đận giữa gọi là liên hệ chúng ta và người đó có thể bị gọi là rất là bất bên và khổ đau có thể có mặt bất cứ lúc nào. Ở trong kinh điển á, Đức Phật đưa ra nó có bốn cái nội dung của sự chịu đựng. Thứ nhất đó là sự chịu đựng về thời tiết và khí hậu. Thì nếu chúng ta đặt cái lời dạy này của Đức Phật vào trong cái bối cảnh của nền văn hóa và địa dư của người Ấn Độ thì chúng ta thấy không có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta biết rằng là Đức Phật như hoàn pháp á, chủ yếu là ở vùng miền Bắc của Ấn Độ, dọc theo dải như mạng lập kê và cái vùng lưu vực sông Hằng, nơi là cái trung tâm văn hóa lớn nhất của người Ấn Độ cách đây khoảng 26 thế kỷ về trước. Chúng ta biết rằng cái miền Bắc Ấn Độ á, nó là một cái vùng mà tất cả các thế lực được xem như là đối lập lẫn nhau tồn tại và phát triển. Ví dụ về thời tiết thì đến mùa lạnh á, nó có thể xuống đến 1 độ cái lúc là nó tăng, còn đến mùa nóng á, nó từ 40 cho đến 47 độ. Do đó cái thái độ mà chúng ta gọi là không có sức dự định á, nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là không thoải mái khi chúng ta hành đạo, khi chúng ta làm việc, khi chúng ta sinh hoạt vân vân. Bây giờ có nhiều người sống ở phương tiện đầy đủ như là nước Mỹ này nhà, có thể nhìn thấy rằng là cái chuyện mà tham nhẫn về phương diện thời tiết học cần thiết là bởi vì ở trên xe là chúng ta có máy AC, vào trong nhà là chúng ta có máy sưởi hay là có những cái máy điều hòa, thì gần như là cái phương tiện nóng và lạnh đó chúng ta có thể gọi là khắc phục nó một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Nhưng mà liệu chúng ta có thể duy trì các phương tiện đó ở mọi tình huống khác nhau hay không? Câu trả lời rất đơn giản là không. Là bởi vì có lúc đó, khi chúng ta ở trong xe mở cái máy AC lên rất là thoải mái, khi chúng ta ra bên ngoài với một cái thời tiết gọi là rất là nóng, ví dụ như là 100 độ S hay là trên 100 độ S, thì lúc tới giờ thì thay đổi cái nhiệt độ và không khí trong trường hợp này sẽ làm cho cảm giác chúng ta không được thoải mái. Vậy đó, sự tập trung về làm việc để tạo ra một cái năng lực và hiệu năng của đó nó sẽ bị giảm xuống rất là nhiều. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta giàu do mình có đầy đủ phương tiện sẵn ở trong nhà hay là trên xe hay là bất cứ một nơi nào, chúng ta cũng phải đặt cho mình một cái tình huống đó là sẵn sàng thích ứng với mọi hoàn cảnh đó. Và Đức Phật đưa cái hình ảnh của con cá ké ra để Đức Phật sử dụng. Con cá ké là cái con mà bình thường chúng ta thấy cái màu da của nó đó, nó sần sùi không ạ, màu nó xám xám giống như là màu của núi à. Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng cái con này nó chỉ có một cái màu đó là chúng ta sai lầm. Chúng ta chỉ cần quan sát cái sự phản chịu của nó ở trong những cái tình huống khác nhau, khi thì bò lên cái cây, khi thì là lẫn mình ở trong những chiếc lá vàng khô, khi thì là bò trên những chiếc lá rất là xanh. Và lúc mỗi lúc như vậy chúng ta thấy cái màu sắc của nó bắt đầu thay đổi, nó thay đổi một cách rất là tự nhiên mà nó không cần phải gọi là suy nghĩ gì hết. Bỗng nhiên là cái thân nó, cái thân thức đó, cái nhận thức của cái thân nó bỗng cảm nhận được cái môi trường, khí hậu, hoàn cảnh để cho nó thích ứng vào. Tại sao nó phải làm chuyện đó? Là bởi vì sự thích ứng màu sắc của thân thể nó đối với cái cảnh huống mà nó đang có mặt đó, làm cho nó được tự nhiên, làm cho nó được an thân hơn, có thể tránh được những cái năng vuốt của những con vật lớn hơn nó đang chụp trộn, đang gọi là hăm dọa hay là đang khủng bố nó. Cho nên sự thay đổi màu sắc để thích ứng với hoàn cảnh môi trường là một nhu cầu rất cần thiết, làm cho nó được an vui và hạnh phúc, nó có thể tránh được những cái khổ đau không cần thiết. Như vậy là thích hợp với lại cái thời tiết khí hậu là một nhu cầu. Và cái đó chúng ta phải tạo cho đầu óc của mình một cái máy AC, tức là mình huấn luyện nó bằng cái phương pháp tập thôi. Trong đây mình có một cái máy AC, cơ thể mình cũng có một cái máy ECU. Và trong bất cứ một cái tình huống nóng lạnh về tình người, tức là có những con người đến với chúng ta đó bằng những cái gì đó rất là nóng, cái lời nói của họ là để cho mình lại những nỗi khổ đau, cái cách ứng xử của họ đó, cái cách giao tế của họ làm cho mình có những cái buồn phiền. Và do đó chúng ta đang bị lửa nhiệt độ hơn 100 hát của tình người nó thiêu đốt mình. Và nếu như mình không có được cái máy ECU để điều hòa bằng cách là chuyển hóa tâm á, thì lúc bấy giờ là cái khổ đau phiền não nó có thể thiêu đốt mình và mình có thể bị chết cháy rồi. Và ngược lại có những con người họ lạnh như thường vậy đó, lạnh lắm. Và mỗi lần mà hoạt động chúng ta làm ơn giúp đỡ họ, nhưng mà họ ứng xử lại bằng một cách rất là vô ơn bạc nghĩa, rồi họ nói lại những cái điều mà nó rất là cá nhân khiến ta gây mất, thì lúc đó chúng ta phải dùng lấy một cái chức năng điều hòa của tâm linh để chúng ta hóa giải những cái khối băng đà ở trong lòng của mình, và không ăn chính mình vào cái đó để bị chết chóng. Và cái chết chóng trong trường hợp này là điều rất là nguy hiểm. Cái trường hợp tham nhẫn thứ hai đó Phật nói đó là tham nhẫn về những cái khổ thọ, tức là những dòng chảy cảm xúc của khổ đau thông qua gọi là môi trường, hoàn cảnh, tình người, nghề nghiệp, chức tước, sự thăng hoa hay là sự chìm nổi ở trong cuộc đời, hay là cái chết, hay là cái bệnh tật, hay là những cảnh huống chướng tay, khiến tai gai mắt, hoặc là chúng ta phải đối đầu với những con người mà chúng ta không thích, hay là chúng ta phải chia tay với những con người mà chúng ta yêu một cách đắm đuối, hoặc là chúng ta muốn làm một gì đó mà điều đó không thành tựu được, hay là những cái chúng ta muốn giữ lại mà nó cứ phải ra đi, thì tất cả những hoàn cảnh này nè nó để lại những cảm giác khổ thọ rất là nguy hiểm ở trong cuộc đời của mình. Cái khổ đau về vật lý đó, thì thường nó bắt nguồn từ những chứng bệnh, thế mà hoặc là nó bắt nguồn từ cái sự suy sụp đời sống vật chất của chúng ta, ví dụ như là mình lên ngôi rồi xuống gió, hoặc là mình bị thất nghiệp, rồi là mình bị phá hại tài sản do người thân, người con hay là người chồng hay là người vợ vân vân. Thì tất cả những nỗi đau về vật lý đó, nó có thể là được khắc phục một cách rất là dễ dàng. Đó là nếu chúng ta hiểu được cái quy luật vô thường, cái quy luật vô ngã mà Đức Phật đã dạy, thì lúc bấy giờ hai cái chất liệu này nó sẽ tạo ra một sự chịu đựng cho chúng ta rằng mọi thứ rồi nó sẽ phải trôi qua như vậy, chuyện nào đến nó sẽ phải đến, chuyện nào đã qua rồi thì chúng ta có muốn nó cũng không bao giờ nó trở lại được với mình. Thì khi mình tâm niệm được điều đó như vậy thì lúc bấy giờ đó những cảm giác khổ đau về vật lý, về môi trường và hoàn cảnh đó, nó sẽ không tiếp tục chúng ta lâu dài. Nhưng mà những cái nỗi chết với những người thân là cái mà nó chinh phục mình chưa đúng lắm. Có những người nhắm mắt như thế này: để ra tôi cũng buồn đâu, tức là tại vì ổng là chồng của tôi, ổng sống với tôi mấy chục năm như thế nào mà cuối cùng ổng muốn xử tôi như thế này, cho nên tôi không thể nào tôi tha thứ được. Có người nói là vì ông bị bả là vợ của tôi, vì bả là chị tôi, là em của tôi, là mẹ của tôi, là ba của tôi, con mắt thì tất cả những thái độ cho rằng là người thân của mình, cho nên họ không được quyền làm điều đó, bởi vì họ quá hiểu mình và biết họ làm như vậy có nghĩa là họ cố tình. Cho nên khi mà chúng ta quan niệm như vậy thì cái nỗi rất khổ đau giữa chúng ta với những người thân đó, không bao giờ nó bỏ được hết trơn. Và cái sự chấp mắt nó sẽ làm cho cái một giọt, cái khối u, cái cục kẽ lở này nó sẽ rất là nguy hiểm, và không khéo nó sẽ làm cho mình và người kia cùng bị khổ đau. Trong khi đó Đức Phật nói rằng là cái khổ thọ về phương diện nhận thức và ứng xử là một cái cách thức nó có thể giúp cho mình gọi là thăng hoa, tiến hóa trong cuộc đời. Vấn đề ở chỗ đó là nếu chúng ta biết cách vận dụng bằng cái phương pháp quán chiếu thì chúng ta có thể chuyển nó một cách rất là dễ dàng. Chúng ta có thể đặt một cái tình huống trái ngược lại như thế này: chúng ta nói rằng là nếu những người mang lại khổ đau cho chúng ta về phương diện tinh thần đó không phải là người thân của chúng ta thì họ sẽ không dám làm điều đó đâu, bởi vì họ phải giữ kẻ. Bạn chúng ta phải giữ kẻ với chúng ta, giữ một khoảng cách cố định, và do việc giữ khoảng cách cố định đó thì cái mức độ mà xâm phạm đó, làm tổn thương tinh thần của mình đó, nó cũng có một cái gì đó rất là hạn chế. Nhưng ở đây vì họ là những người thân, cho chính vì họ là những người thân cho nên họ nghĩ rằng là họ được quyền làm chuyện đó, cho nên mình cứ quan niệm như vậy thì những cái nỗi khổ đau, sự chịu đựng này nó có thể vượt qua một cách rất là dễ dàng. Nghĩa là nếu chúng ta có thể tha thứ được những người không phải là người thân của chúng ta thì chúng ta cần phải đặt ra một tình huống là mình phải gọi là tha thứ những người thân của mình nhiều hơn nữa, bởi vì họ có cùng máu mủ với mình, họ có cùng cái tình thân thuộc với mình, rồi họ đã từng chia sẻ những nỗi khổ đau và hạnh phúc với mình trong cuộc đời. Cho nên mình cần phải có một cái ưu tiên chia sẻ, tháo gỡ, chấp nhận những cái sai lầm của người kia để mình có thể vượt qua. Thì như vậy cái tham nhẫn về phương diện gọi là cảm xúc đó, là một cái nhu cầu rất là lớn, bởi vì trong lúc chúng ta giao tế trong cuộc đời đó, hầu như là chúng ta chỉ gặp phải những cái cảnh huống trái ngang thôi, chứ không phải là những cái tình huống mà nó làm cho chúng ta được thuận lợi. Cái điều tham nhẫn thứ ba đó, đó là tham nhẫn về hoàn cảnh. Cái này rất là quan trọng. Có một đôi bạn chim rất là thân thiết với nhau, một con là chim cú, một con còn lại đó là chim khách. Chúng ta đã biết rằng là mỗi một lần con chim khách đó, nó cất tiếng hót vang lên đó, thì hầu như ai cũng thích hát, bởi vì cái giọng hót của nó rất là thanh thoát. Và sự thanh thoát của giọng hót nó để lại một cái ấn tượng rất là đẹp ở mọi người. Và đến lúc đó, những người mê tín nghĩ rằng nó báo một cái niềm rất là vui, một cái niềm rất là hạnh phúc đến với gia đình của người đó, hoặc là đến cái không gian mà con đó nó đang có mặt và hiện hữu. Nó ngược lại thì con chim cú là một con chim rất là bất hạnh, là bởi vì mỗi một lần như vậy nó cắt một tiếng hót lên thì được cái người Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và thậm chí là người Ấn Độ, nói chung là cái nền tảng văn hóa của châu Á đó, cho rằng nó báo một cái điều không dương, đó là ít nhất là sẽ có một người bệnh rất nặng ở trong ngôi làng của mình hoặc là ở trong ngôi nhà của mình, và sự bệnh nặng đó có thể dẫn đến cái chết. Nói cách khác là tiếng chim cú vang lên là báo một cái điều chết chắc đến, cho nên là dân làng bỗng dưng là không thích nó, đi tới đâu là nó sẽ bị gọi là những cây gần ná đang chụp chọc, rồi đi tới đâu nó bị những cái thách túng gọi là đang chờ đợi, đi tới đâu nó bị người ta quán trách, chua đũa, đánh đập rất là ghê gớm. Cho nên một hôm nọ chị chim cú chị mới tới chị giả chị chim khách, đó là thôi bây giờ tình bạn của chúng ta vẫn giữ đẹp, tôi rất là trân trọng cái tình bạn đó, nhưng mà tôi không thể nào ở lại tới đây với chị một cách lâu dài, là bởi vì người ta rất là ghét tôi, cho nên để bảo toàn tính mạng của tôi đó thì tôi phải ra đi chỗ khác. Thì lúc bấy giờ chị chim khách mới hỏi rằng là lý do nào chị ra đi, thì chị chim cú nói rằng là do vì tiếng hót của tôi. Thì khi đó đó chị chim khách mới khuyên như thế này: vấn đề nằm ở chỗ đó là cái tiếng hót của chị, nếu chị không thay đổi tiếng hót thì dầu chị có gọi là qua một cái xứ A, xứ B, xứ C nào đó, thì lúc bấy giờ cái tình cảm tâm lý của những con người này nó vẫn ứng xử một cách rất là giống nhau với cái hoàn cảnh mà chị đang có phải tại đây thôi. Cho nên là thay vì chị đến đấy gọi là đi đến một nơi khác thì chị hãy thay đổi tiếng hót, thì vấn đề nó được tháo gỡ, cái gút mắt đó có thể bị sụp đổ và cái hạnh phúc đó nó có thể có mặt với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên vấn đề Đức Phật dạy chúng ta đó là không phải chúng ta chạy trốn những cái nghịch cảnh, mà là chúng ta phải đối đầu với nó bằng một cách rất là bình tĩnh và khôn ngoan. Chính từ cái thái độ bình tĩnh và khôn ngoan đó đó, thì mọi cái nỗi chết, một cái rút mắt, một cái trở ngại, một cái thử thách trong cuộc đời đó, nó sẽ trở thành một cái lò luyện đời sống tâm linh và đạo đức chúng ta rất là mãnh liệt, và chúng ta sẽ thành công ở trong những hoàn cảnh đó nhiều hơn là chúng ta thành công trong những cái thuận cảnh. Thế đó là một sự thật. Ví dụ như là những năm tháng đầu tiên quý vị thiền hữu tri thức đi vượt biên ở đảo, rồi ở cái đảo như vậy là chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh tang thương, bao nhiêu cái nỗi chết chóc. Rồi chúng ta qua một mảnh đất thứ mới của Mỹ, chúng ta có rất nhiều sự nỗ lực, và hầu như là nhờ cái hoàn cảnh khó khăn đau khổ, từ những con người rất là giàu có, từ những con người rất có địa vị, trở thành những con người gọi là không còn bằng gọi là một cái tài sản nào hết, đến với đất Mỹ bằng hai bàn tay trắng ấy. Thế mà tất cả các vị đã nỗ lực vươn lên. Còn nếu như các vị qua bên đây bằng tất cả những tài sản vật báo tiền bạc đầy đủ giống như là các vị đã từng ở Việt Nam, thì chúng tôi tin chắc rằng là chưa chắc gì các vị đã thành công như ngày hôm nay các vị đã có. Mặc dù chúng ta vẫn có thể loại trừ những tình huống là có nhiều người nỗ lực qua bên đây nhưng mà vẫn không thành công, tức là trong hoàn cảnh khó khăn á, chúng ta thành công nhiều hơn. Do đó nhà Phật dạy chúng ta là đối đầu với thực tại, chứ không bao giờ chạy trốn thực tại. Thực tại là một kết quả, mà kết quả đó đó là cái điểm hội tụ của những hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng ở trong quá khứ của 20 năm, 30 năm, 10 năm, hay là quá khứ của đời trước, một đời, hai đời, ba đời. Những điều đó chúng ta không biết hết được, nhưng mà chúng ta phải tin chắc rằng tất cả nó đều có nhân duyên quả báo với nhau hết á. Và do đó khi mà mình sống trong hoàn cảnh này, mình sẽ không bao giờ than trời trách đất, và cũng không bao giờ chán nản, và cũng không bao giờ để cho cái sự chán nản đó nó kết thành một cái dòng chảy của phiền não, làm cho mình bị bi quan, yếm tế, khổ đau, và nhờ đó mình có thể vươn lên ở trong cuộc đời một cách rất là dễ dàng. Và Đức Phật đã khẳng định rằng là nếu như chúng ta chuẩn bị thái độ để chịu đựng được ba cái thách thức về phương diện gọi là nhẫn, nhẫn về thời tiết, nhẫn về gọi là khổ thọ và nhẫn về hoàn cảnh đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng có được an vui ở bất cứ nơi nào. Và chúng ta cứ theo lời Đức Phật dạy là quan sát hình ảnh của chỉ có hoa sen thôi. Hoa sen này nó không thể nào tồn tại ngoài những cái bùn dơ nước động. Mà nếu chúng ta chán nản cái bùn dơ nước động thì chúng ta sẽ không bao giờ có được hoa sen với hương vị cánh hạt gọi là hương thơm rất là dễ chịu, và giá trị của nó rất là quý. Cái hạt của sen chúng ta cũng ăn được, cái tim của hạt sen chúng ta cũng ăn được, rồi cái cọng của hạt sen chúng ta cũng sẽ nấu canh được, rồi cái lá của cái bông sen chúng ta vẫn có thể lấy để gói những cái vật liệu được, và ngay cả cái ngót của nó chúng ta cũng xài được. Nghĩa là ngay cái cây sen đó, từ cái hương vị cánh hạt cho đến tất cả những thứ gì nó có, chúng ta đều có được những giá trị sử dụng của nó. Nhưng mà muốn có được những giá trị sử dụng này, chúng ta phải chấp nhận bùn nhơ và nước động. Đó là điều mà Đức Phật gọi là khi chúng ta, hay nói cách hơn là để có được cái sự an vui trong cuộc đời đó, thì mình phải có một thái độ gọi là tham nhẫn về những cái hoàn cảnh khó khăn và thử thách. Đó là cái hạt giống thứ nhất. Cái hạt giống thứ hai đó là thái độ và đức tánh nhu hòa. Nhu hòa là một cái gì đó mà chúng ta thấy rằng là nó rất là cần thiết. Ngày hôm qua chúng tôi được một số Phật tử đưa lên Golden Gate ở San Francisco, nhìn thấy một cái cầu được gọi là dựng lên cách đây gọi là nhiều chục năm bằng sức lao động của con người. Và chúng tôi được nhìn thấy một cái dây cáp lớn để treo cái cầu đó bằng cách là cắt ngang cái mặt phẳng của dây cáp đó. Thì trong đó chúng ta nhìn thấy là nó có khoảng gần 1.000 cái sợi dây cáp nhỏ bằng đồng. Như vậy là cái sức mạnh của một cái sợi dây cáp lớn mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài, chúng ta tưởng là nó là một khối, nhưng mà thực ra nó được nối kết bởi nhiều cái sợi dây cáp nhỏ khác. Và cái đó nó theo tinh thần nhà Phật đó là một cái sự hòa lẫn nhau giữa các sợi dây cáp, có một cái tổng sợi dây cáp lớn. Và nhờ cái sự hòa nó tạo ra một cái lực chịu rất là lớn. Nếu chúng ta tạo thành một cái khối dây cáp lớn, giống như bây giờ chúng ta đổ một cái bê tông một cốt sắt á, thì chỉ cần độ địa chấn ở 9 độ Richter thì chúng ta phải tin chắc rằng là những cái này nó có thể bị ảnh hưởng, nó bị gãy, nó bị nứt, nó bị sụp đổ, giống như là chúng ta đã từng chứng kiến gọi là cái cầu ở San Francisco bị gãy cách đây gọi là vài năm do độ địa chấn. Hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy những cái cầu lớn ở bên Nhật nó bị sụp đổ khi độ địa chấn cao lên tới gọi là 10 độ Richter. Như vậy là khi chúng ta liên kết lại với nhau từ những cái rất là rời rạc đó, thì cái sức mạnh của nó đó nó sẽ tạo cho chúng ta nhiều cái giá trị cho cuộc sống và cộng đồng. Nhà Phật thường gắn ví cái đời sống hòa đó là một cái chất liệu rất là cần thiết, như là trạng thái của nước với sữa. Khi mà chúng ta hòa lại với nhau, chúng ta không thấy ở chỗ nào là nước, ở chỗ nào là sữa. Và khi mà chúng ta hòa sữa với nước như vậy thì mình uống vào á, gan mình có thể tiêu hóa một cách rất là dễ dàng hơn là chúng ta uống cái loại sữa đậm đặc. Nếu uống loại sữa đậm đặc á, thì chúng ta có thể bị gọi là chột bụng, có thể bị tiêu chảy, có thể bị gọi là nhiều chứng bệnh khác. Nhưng mà nếu chúng ta pha một cái chất nước ấm tốt ở mức độ nào đó mà cơ thể của mình có thể chịu đựng được, thì cái giá trị vi sinh trong trường hợp này nó sẽ cao hơn. Cho nên Đức Phật nói là cũng như vậy, trong cuộc đời đó chúng ta không thể nào sống một cách đơn độc, chúng ta cần phải có những người bạn hữu, chúng ta cần phải có làng xóm, chúng ta cần phải có cộng đồng, chúng ta cần phải có tập thể, chúng ta cần phải có quốc gia, chúng ta cần phải có liên quốc gia, chúng ta cần có một thế giới và chúng ta cần phải có liên thế giới, chúng ta cần có hành tinh và có liên những hành tinh như thế này. Cho nên nếu chúng ta đặt mình trở thành một cái gì đơn độc, cô lập với những cái cộng đồng, những cái tính tương thuộc hai chiều còn lại với những cái khác, thì lúc bấy giờ cái khổ đau và cái giá trị của chúng ta nó sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên Đức Phật nói rằng là sự đoàn kết á, là một cái gì đó rất là cần thiết, là một cái chìa khóa để dẫn đến những cái sự an vui ở trong cuộc đời. Đức Phật cũng còn đưa ra những cái hình ảnh gọi là rất là ấn tượng, đó là Đức Phật khi chúng ta quan sát gọi là một cái khu rừng, thì cái giá trị của khu rừng á, là nó có thể giúp cho con người tránh được gọi là lũ lụt hoặc là tránh được những cái cơn gió lốc, bởi vì rừng nó làm cho đất không bị cốc lỡ trong những cơn lũ lụt không thường, và nó có thể cản được sức gió. Và cái thứ ba nữa là nó tạo ra cái không khí môi trường xung quanh tốt cho đời sống của con người, và dĩ nhiên là cho các loài động vật sống ở trong cái khu rừng đó. Cái đó, sự hiện hữu của một khu rừng đó, nó tạo ra nhiều cái loại giá trị khác nhau, giá trị về sinh thái, giá trị về vật liệu, giá trị về môi trường, rồi giá trị về cái đời sống mà ảnh hưởng trên cái vật lý mà chúng ta đang có mặt. Đó là cái giá trị mà chúng ta thấy. Tức là nó thông qua giá trị đó chúng ta thử quan sát tại sao cái khu rừng này có giá trị, là bởi vì nó được kết nối bởi nhiều cái cây khác nhau. Có thể có những khu rừng toàn là cây thông, có những khu rừng toàn là cây đa, có những khu rừng toàn là cây bồ đề, nhưng mà nó cũng có rất nhiều khu rừng có nhiều loại cây khác nhau, tạp nhạc khác nhau lắm. Và nhờ cái nhiều loại đa dạng như vậy đó, nó làm cho cái sức mạnh của khu rừng này nó được đứng vững. Cho nên Đức Phật nói là nếu chúng ta làm mỗi một cái cây mà chúng ta tách rời khỏi khu rừng, thì lúc bấy giờ cái giá trị sự sống của mình nó sẽ bị rất là bấp bênh. Cái cây này có thể bị tạt ngã bất cứ lúc nào khi mà chúng ta có một cái cơn gió lốc đi qua. Ví dụ như là 200 km một giờ hay là một mai. Là ở Florida cách đây khoảng 3-4 tuần chưa đầu, lúc bấy giờ chúng ta thấy là cái cây này có thể ngã bẹt xuống một cái một lúc nào. Còn nếu như tất cả những cây này nó đứng cùng một cái tổng thể chung trong một khu rừng á, thì dầu cho cái cơn gió lốc 200 gọi là ký lô số trong một giờ hay là 200 mao một giờ, thì chúng ta thấy rằng nó cũng không có ảnh hưởng nặng giống như tình huống nó đứng rồi. Một hình ảnh khác nữa Đức Phật sử dụng đó là chúng ta có thử quan sát một cái đàn chim, ví dụ như đàn chim sẻ, nó bay ở trên bầu trời xanh vào mùa xuân, thì bỗng nhiên là nó tạo cho chúng ta có một cái cảm giác rất là thoải mái, như là một cái điều báo rằng là mùa xuân đang đến. Cái giá trị của mùa xuân bây giờ đã biết rồi, đó là sự sinh tươi nảy nở trưởng thành phát đạt, rất là cần thiết cho cuộc đời. Nếu như nó chỉ là một cái chiếc én thôi đó, thì con chiếc én này nó sẽ không đủ chúng ta bay lượn khắp những bầu trời này qua đến bầu trời kia để nó tạo ra những giá trị của sự hành động, mà nó cần phải đi một cái đoàn thể như vậy. Cho nên nó là cái giá trị của hợp đoàn đó, nó rất cần thiết cho sự sống, bởi vì nó tạo ra sức mạnh, và nhờ sức mạnh chúng ta có thể vượt qua mọi nỗi khổ đau và thử thách ở trong cuộc đời. Chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện túi tí lắm này. Đó là trong một gia đình là người chồng rất là bảnh trai, con lớn khác lắm, cưới được một cô vợ, và cô vợ hai bên này cũng thương nhau đó, nhưng mà cô vợ cô có một chứng bệnh đó là bệnh sư tử Hà Đông. Mỗi lần mà cô vợ cổ nổi xuống thiên lên là ông chồng phải cãi thôi. Bây giờ cô ta nhỏ bé hơn ông chồng nhiều lắm, cái đó là bệnh sợ vợ. Rất nhiều người mà bị cái bệnh này á, dĩ nhiên là hy sinh cái tình cảm của mình đối với người cha, người mẹ hay là những người thân để rót cái tình cảm đó, cái tình yêu đó vào trong người vợ của mình. Và do đó cái mâu thuẫn giữa gọi là người dâu và mẹ chồng á, thường nó rất là phức tạp ở trong những cái hoàn cảnh sống gọi là ba thế hệ với nhau, như là ở Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Còn ở Mỹ này thì cái mức độ phức tạp có đơn giản hơn. Cái anh chồng này anh khổ đau dữ lắm, mặc dù anh thương vợ nhưng mà không biết làm thế nào để mà cho vợ hiểu được mình, sống một cách hòa hợp với mình. Lâu anh nghĩ là được một cái cách, đó là bây giờ anh xây một cái giếng ở trước nhà. Cái giếng này anh phải làm những cái loại trang sức rất là đẹp. Dĩ nhiên là cái mục đích của anh ta không phải là để lấy nước để tiêu thụ hay là để lấy nước tưới cây, mà tạo một cái giếng như là một cái bình phong che đậy cái nỗi khổ đau của mình và tìm cái giải pháp để mà thoát khỏi cái nỗi đau sợ vợ đó. Thì có như cái những người là em vợ mới hỏi là anh hai ơi, anh xây cái giếng này thì nhà mình nước phong trên đầy đủ hết trơn, mọi thứ đều có, anh bấm nước là cái là có, còn cây thì nó có một cái loại là tưới cây tự động rồi, anh đâu có cần phải làm giếng như thế này, nó làm mất cái giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà mình. Dạ, thì anh nói giả vờ thôi, để gì theo phong khổ á, anh là mạng kim, nước này là mạng thủy, thì kim sanh thủy, cho nên như vậy là tương sinh nó tốt lắm cho mạng của anh và gia đình lắm, cho nên ở như vậy rất là vui. Cái anh mấy người nghe này cũng rất là không, cái kim thì nó chứ mọi người thiếu bằng nước nên nước giếng, cho nên là nó không có tác động áp phê gì đó. Hội quá là anh phải nói sự thật thôi, thật ra không giống gì các em. Mỗi lần mà chị của các em mà nổi xong thì lên, anh không biết làm cách nào hết. Bây giờ anh phải nghĩ ra cách thế này, là mỗi lần mà chị gọi là sư tử hoạt động lên thì anh phải chạy cái giếng chạy vòng này để cho chị chạy theo. Chị dí theo chị cứ vừa la chị vừa dí, như vậy là thiên hạ không biết ai là đang dí ai. Không biết là ông chồng đang dí bà vợ hay là bà vợ đang dí ông chồng. Thì đó là cái cách mà anh cảm thấy là nó an toàn nhất. Chúng ta thấy là cái sự yêu thương của cái đôi vợ chồng này là nó có thật, nhưng mà cái sức cảm tâm lý ở một con người đó nó làm giảm giá trị cái sự yêu thương đó. Anh chồng thương người vợ, không muốn cho người vợ mình gọi là mất tình yêu với mình, mỗi lần góp ý là ta bà ta có thể nở con cơn tâm mà đục đặt lên cho được không tốt, nên cái chịu đựng, cái sự chịu đựng đó nó dồn nén mà anh vẫn biết hơn anh để cơn dồn nén đó qua cái giếng. Mỗi lần bị giếng chạy như vậy thì anh chạy lòng vòng cái giếng thì cái cơn khổ đau nó được phóng cái chịu đựng. Thì đó cũng là một cách để tạo cái sự hòa hợp của mình đối với người bạn. Tức là sự hòa hợp trong trường hợp này nó là một chiều, nó không bền đâu. Là bởi vì làm như vậy thì bà có thể gọi là bà thấy mình thắng rồi ha, mình vui tới tiếp nữa, rồi lắng ông chồng tới chỗ bỏng còn chỗ đứng. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Ở đây không biết là có cô nào không biết mình đang thích chồng nữa không. Thì nếu mà con thích thì nên nhìn thấy cái hình tượng này mà đừng có lắng thích chồng, bởi vì mấy ông khổ đau dữ lắm. Chúng ta thấy rằng là cái sự hòa hợp giữa đôi vợ chồng đó, cái quan niệm của người Việt Nam đó là thuận vợ thuận chồng, tác bể đồng cùng cạn. Và một người chồng thành công trong cuộc đời đó, nói theo phương Tây là luôn luôn có bàn tay của người phụ nữ và sao, hay là cái bàn tay ở trong lương tâm của người đó, hay cái bàn tay hành động ở trong ý nghĩa của người đó, cái bàn tay dấn thân ở trong những cái cách thức mà người đó thể hiện công việc của mình hàng ngày. Có đôi lúc đó, có nhiều người đóng một vai trò rất là thầm lặng, rất là sâu kín, có những lúc gọi là muốn show hết, tức là mỗi người nó một cách tích chất ra mà. Dĩ nhiên là nó phải có một sự hòa hợp giữa hai bên thì mới có thể thành công lâu dài được. Cho nên chúng ta phải tạo một chất liệu để cho vợ và chồng trở thành keo và sơn, nó không tách rời khỏi nhau. Thì như vậy á, nó mới có thể dấn thân lâu dài được. Bằng không á, cái sự ức chế về phía người vợ hay là ức chế về phía người chồng á, nó sẽ làm cho cái hạnh phúc hòa hợp này nó bị bấp bênh bất cứ lúc nào. Và không khéo á, chúng ta đẩy dồn cái cơn bấp bênh đó, giống như chúng ta bơm không khí vào trong cái bong bóng. Ví dụ như bong bóng là 90C mà chúng ta bơm á là 120C, tự nhiên bong bóng này nó sẽ vỡ tung, và cái thân thể của cái bong bóng đó nó sẽ bị nát ra thành từng mảnh vụn. Và dĩ nhiên chúng ta là những cái phần của mảnh vụn đó, và do đó hạnh phúc chúng ta có thể nó không lâu bền một cách gọi là như chúng ta mong đợi. Ở trong tinh thần nhà Phật á, chúng ta có thể lấy một cái câu phương châm như thế này, đó là thỉnh thoảng á, những người nam phải tập cái hạnh gọi là mù, thì đó những người nam phải tập cái hạnh là biết, còn những người nữ á, phải tập cái hạnh là mù. Tại sao như vậy? Đức Phật giải thích là bởi vì trong cuộc đời này như nam có nhiều cái chứng bệnh lắm, cái chứng bệnh hút thuốc, uống rượu hay là xì ke ma túy, cái chuyện đó mình không nói, mà những chứng bệnh nguy hiểm hơn đó là hoa quyền. Thường cái khuynh hướng của người nam là chinh phục, mà muốn mình có được nhiều người hơn, mình chiến thắng được nhiều người phụ nữ hơn là mình hạnh phúc được nhiều hơn. Và trong cái cuộc chinh phục đó thì chúng ta để lại những nỗi đau của người vợ, của người tình, của những người thân, và do đó hạnh phúc đó nó không được lâu bền. Và khi mà người vợ phát hiện rằng là người trong của mình có một cái chứng bệnh này đó, nếu như chúng ta ghen tuông không đúng cách thì chúng ta thay vì kéo người chồng trở về phía của mình thì chúng ta đẩy người đó ra trở thành người của người khác. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Cho nên cái cơn ghen tuông nó cũng thể là một cái viên thuốc bổ để nuôi cái tình yêu, bằng cách nếu chúng ta thể hiện cái ghen đó một cách rất là tế nhị, rất là có chiều sâu, thì những người kia, người chồng mình mà thấy được rằng là người vợ mình biết được mình, hiểu được mình mà không có gọi là làm cho mình mất mặt á, thì người đó có thể trở lại với mình một cách rất là dễ dàng. Còn ngược lại, nếu mình cứ dằn xé rồi mình cứ đay nghiến rồi mình cứ nói cằn nhằn chẳng nhẫn gì đó, thì người kia sẽ cố tình là biện hộ là không có. Và từ cái biện hộ đó, nghe người vợ mình nói thì toàn là những điều giúp lỗ tai, mà tới người tình toàn là những lời mặt ngọt, thì bỗng dưng họ có một sự gọi là đối chiếu so sánh á, lúc bây giờ họ cảm thấy là gần với cái người tình hơn là gần với người vợ. Mặc dù người vợ có nhiều cái đóng góp, có nhiều cái chia sẻ và có nhiều cái giá trị để nâng đỡ mình trong cuộc đời, còn người tình nó chỉ tới móc túi thôi, nhưng mà họ vẫn chịu. Hay đó là cái chứng bệnh của người nam. Cho nên đó là Đức Phật dạy chúng ta là người nam nó phải tập biết, bởi vì nếu mà bà có nhằn quá cũng đừng có buồn, mình phải hiểu cái động cơ của bà nhằn là cái gì. Bà thương mình quá cho bà nhằn, bà muốn cho mình là có cái trách nhiệm đối với những đứa con, có trách nhiệm với tương lai của cả một gia đình, cho nên bà mới nói. Và do đó khi hiểu được cái chiều sâu nội tâm của bà, hiểu được cái động cơ của bà, thì mình không bao giờ mình cảm thấy phiền não về nó. Vì vậy là chúng ta phải trang bị cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong con người của mình. Và do đó lúc mà bà vợ bà có trang nghiệm chút xíu, mình nghĩ rằng đây là những cái pháp âm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà ở trên thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên mình sống rất an vui. Ngược lại những người vợ đó mà nhìn thấy như ông chồng quan nguyệt như vậy đó, là lúc mình phải giả vào mù không thấy gì hết á, về thì mình nói nhỏ nhẹ, cái lúc đó mà mình đi tính ghen á, cà cá xích là bị ở tù rồi, cái tình yêu nó cũng tan biến luôn. Và cái chuyện đó là chúng ta thấy rất là nhiều, ghen tuông là cũng nhiều đa thường tình. Cái câu mà quỷ tư nói đó là một cái câu nó phản ánh tâm lý, gần như là cái tình yêu nó là một cái gì đó hòa hợp giữa hai trái tim vốn không phải là một mà nó trở thành một, muốn gọi là hợp nhất hai con người vốn khác nhau trở thành một. Cái tá tấm người nữ là một, tá tấm người nam là một, hai cái này nhập lại nhiều khi nó cho nên gọi là một cộng một là hai, nhưng mà có những lúc đó một cộng một là năm, là sáu, là mười cũng được, cho nên nó rất là phức tạp. Do đó nếu mình không hiểu được đó, mình sẽ đánh mất cái người mà mình thương, thay vì mình kéo người đó về chính mình. Mà muốn có được người mình thương một cách lâu dài và thương trong hạnh phúc, thương trong hòa hợp, thương trong những cái niềm thăng tiến trên cuộc đời đó, thì chúng ta phải có chất liệu hòa hợp về phương diện nhận thức, về phương diện hành động, về phương diện lý tưởng, về phương diện dấn thân ở trong cuộc đời. Đó là bốn tiêu chí mà Đức Phật đặt ra cho tất cả những cái cặp vợ chồng đã là vợ chồng rồi, hoặc là cho những cái cặp tình nhân sẽ là vợ chồng trong tương lai, hoặc là cho những người đối tác nam với nam, nữ với nữ, hay là những đối tác của công ty này với những công ty khác. Thì chúng ta phải đặt trên bốn tiêu chí đó, đó thì chúng ta mới có thể duy trì cái mối quan hệ đó một cách lâu dài và bền bỉ. Bằng không nó có thể bị gọi là chinh phục, nó có thể bị gọi là mất đi bất cứ lúc nào. Chúng ta qua đến cái chất liệu thứ ba, cái hạt giống thứ ba đó là cái chữ thuận, tùy thuận. Tại sao chúng ta phải tùy thuận? Là bởi vì trong cuộc đời này nó có nhiều cái hoàn cảnh khiến ta phải mất lòng. Mà nếu chúng ta không tùy thuận theo hoàn cảnh đó, là chúng ta đánh mất chính mình. Ở trong một cái ngôi thiền viện nọ có một truyền thống đó là tu tịnh khẩu, không ai nói chuyện với ai, thế là giữ cái chất liệu, cái chánh niệm và tỉnh qua gọi là tỉnh thức đó, ở trong con người của mình. Khi chúng ta nói đó, chúng ta thích nói xấu người khác, chúng ta bê mất những cái điều mà chưa hoàn thiện người khác, hơn là chúng ta nói những điều mà người ta thành công, nói những điều mà ta hạnh phúc, nói những điều mang chất liệu của sự xây dựng và thiện. Cho nên đó, có những khóa thiền dạy chúng ta phải im lặng. Cái im lặng này để giúp cho mình quán chiếu lại, mình nói rất là nhiều trong đầu của mình, mình nói với mình nói với người khác, mình lý luận, mình phân tích, mình đủ thứ hết trơn. Mà cuối cùng rồi mình bắt đầu lặng lẽ nói với đời sống nội tâm, mình quán chiếu về đời sống của nội tại, và lúc bây giờ mình thấy được mặt thật của mình. Và các vị thiền sư ra một điều kiện là cứ hai tháng như vậy, mỗi người chỉ nói được với nhau là hai chữ thôi, phải chọn lọc thật là nhiều, nói làm sao hai chữ đó nó mang lại giá trị của tình thương, giá trị của xây dựng, giá trị của hạnh phúc, giá trị của sự vui lên, chứ đừng nói những cái điều gì mà nó phiền não. Một vị thiền sinh này là xuất thân từ một gia đình rất là giàu, đi tu, mới tu được mấy tháng thì ngủ ở trong cái thiền địa đó hai tháng sau, hai vị 7 giờ mới được tiếp hòa thượng, tiếp kiến hòa thượng. Một 3 giờ kia thôi ông là chịu hết nổi rồi, khóc, thầy ơi mở cửa ra con muốn gặp thầy. Thì hòa thượng ra mới hỏi con cần gì, giường cứng, ta bỏ quay lưng bỏ đi. Rồi 2 tháng sau cũng tu tập như vậy, ông ta đến gặp ông thầy lúc 1 giờ kia, ok, khóc, thầy hỏi có gì không, nó cơn cứng quá. Rồi đến 2 tháng sau nữa, mới 12 giờ kia, tức là ngủ được mấy tiếng rồi, chưa cần đợi buổi sáng nữa, tức là lại gọi cửa khóc. Ông thầy hỏi sao con, tu đi. Chúng ta thấy là cái phản tâm lý, cái diễn biến tâm lý của vị thiền sinh này đó, là không có chấp nhận được hoàn cảnh. Mà thường đó, các vị thiền sư, các nhà huấn luyện tâm linh đó, hiểu được cái tâm tánh của từng con người, cho nên họ đặt cho mỗi con người này trong một cái tình huống, mà nếu như mình chịu đi theo tình huống đó thì mình sẽ được thăng tiến rất là nhiều. Và giá trị của sự ứng dụng trong trường hợp này là nó tùy thuộc vào cái trạng thái của chúng ta, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng làm cho các trường hợp còn. Vị thiền sư biết rất là rõ rằng là ông này xuất thân từ một con người giàu có và đã từng bố thí cúng dường, và thậm chí mỗi lần cúng dường có thể là 10.000 đô la, 20.000 đô la cho ngôi chùa. Và ông ta nghĩ rằng là khi tôi cúng dường như vậy là mỗi lần tôi đến chùa tôi phải được ưu đi, tôi phải được một cái phòng rất là ngon lành, có những cái niệm mà giống như ở nhà, và thậm chí có thể là 3 sao, 5 sao, tôi không chừng nữa. Cái tâm niệm đó nó làm cho con người gọi là làm phước báo trong trường hợp này trở thành những cái phiền não phi đốt, đó là mình nuôi lớn cái bản ngã, mình nuôi lớn cái danh, mình nuôi lớn cái địa vị chính thức của mình, và muốn mọi người phải tôn trọng mình rằng tôi là một đại thí chủ của ngôi chùa. Cho ông hòa thượng hiểu được cái tâm lý đó, cho nên hai vị những người khác đó, ở cái phòng mà tôi đã có được cái chiếu, còn bỏ ông ta vào trong cái phòng đó, cái chiếu cũng có, cái giường cũng không, mà cái giường nằm dưới đất gọi là có những cái mỏng đá lởm chởm như nó ngồi đau nhức dữ lắm, để cho ông có sức chịu đựng đó. Mình biết chịu đựng trong trường hợp này rằng là mình không phải là một cái gì hết, mình là một cái người vẽ để cho người ta lao chùa được ăn vui của người ta, mình là một cái ly nước để người ta uống cho khỏi đỡ khác, mình là một cái bánh để người ta ăn được đỡ no, mình là một cái công cụ để người ta làm mọi phương tiện trong cuộc đời. Và nếu mình hiểu được
mình quan niệm được mình như vậy đó, thì bỗng nhiên tất cả những gì mình làm công đức cho chùa trong quá khứ, mình giúp đỡ những người nghèo khó ở trong xã hội, trở thành một cái chất liệu để thăng hoa đời sống tâm linh của mình rất là lớn. Còn bằng không đó, thì trong trường hợp đó, đó mình có thể trở thành thiền đạo khi thấy rằng là ông thầy ông không ưu tiên đâu hết. Nhưng mà rất là không ai là bởi vì ông này không nghĩ được cái dụng tâm của ông thầy. Cho nên hai tháng sau, thay vì ông hiểu được rằng là cái giá trị hoàn cảnh nghịch cảnh đó đó, thiếu cái sự tùy thuận, nó sẽ mang trong lại sự phiền não, và sự tùy thuận trong trường hợp nó sẽ làm cho tâm của ông được lớn mạnh. Thì lúc bây giờ ông lại có cái sự than phiền khác, đó là cơm cứng, tức là cơm ăn hoài mà nó không tiêu, nó cứng nó khô quá, mà nếu mà ổng bị gọi là rụng ra hết trơn, nó làm hàm răng giả, thì cái khổ đau đó phải nói là nó sẽ gia tăng gấp bội. Lúc nào nếu ai ăn răng giả đó mà tới chùa mà ăn cơm nó khô quá thì có phiền não, nghĩ rằng ông hòa thượng hay là sư cô chùa thì đang thử coi mình có tâm bồ đề là không, hay là mình sẽ nổi những cái duyên bồ đề gai lên, gai nó mọc tùm lum ở từng cái hạt gạo, ở từng cái rau mà cọng rau nó dây nhất là dây hoài nó không biết. Mình phải quan niệm như vậy thì mình sống rất là an vui. Nhưng mà cái bất hạnh đó đã diễn ra là thứ ba, đó là ông thầy quyết định cô đề là tôi đi, tức là tôi sẽ bỏ, tôi ở với thầy đó, thầy con là chu dẫn tôi không này, con là tạo những cái thứ cho tôi không này. Thì chúng ta thấy rằng là cũng trong một cái ngôi thiền viện, đâu phải chỉ có một thiền sinh, 100 thiền sinh mà chúng ta đã có, nó không nằm ở khối lượng vật chất mà chúng ta là có mặt, mà nó nằm ở cái dụng tâm của chúng ta về những thứ này. Cho nên nếu chúng ta biết được là giàu có được điều kiện hay là thiếu điều kiện, chúng ta bằng được đạt như vậy, thì đó là cái bài học tâm linh mà ông thầy thiền sư này đã muốn dạy cho cái người là tín chủ triệu phú vào trong ngôi chùa tập sự tu. Nhưng mà rất tiếc ông ta không hiểu được cái chìa khóa của cái bài học đó, cho nên ông ta nổi lên cái phiền não, nổi lên bồ đề gai rất là nhiều, và cuối cùng ông ta phải vứt bài cho cái sự an lạc mà lẽ ra ông ta có rất là lớn. Hay nói cái khác là sự an lạc đó, không cần chúng ta phải tìm kiếm, mà đó nó đang hiện hữu xung quanh mình, chỉ cần mở mắt lên là chúng ta thấy, chỉ cần lắng lỗ tai là chúng ta có thể nghe, chỉ cần tai chúng ta vơ là chúng ta có thể đụng chạm, chỉ cần mũi chúng ta ngửi là chúng ta có thể là tiếp xúc được cái hương vị của nó, chỉ cần lưỡi chúng ta nếm là chúng ta có được cái gia vị của hạnh phúc. Nói cách khác là muốn có được cái chất liệu hạnh phúc thông qua các giác quan, thông qua các môi trường hoàn cảnh nghịch đó, là chúng ta cần phải có cái nhìn tuệ giác. Tại sao ông thầy ổng muốn mình tu tập theo cách thức này? Tại sao cái hoàn cảnh nhân quả nó phải đặt mình trong một cái rất là éo le, rất là bi đát? Tại sao những cái điều mà chúng ta nỗ lực trong cuộc đời này nó không thành công? Mà nếu chúng ta hiểu được cái câu hỏi tại sao đó đó, chúng ta sẽ thấy được nhân quả. Và khi chúng ta thấy được nhân quả đó, thì chúng ta dễ dàng an vui đón nhận những cái nghịch cảnh, và chúng ta cho rằng đó, nghịch cảnh chính trở thành một cái phương tiện để giúp cho mình được an vui ở trong cuộc đời. Cái hạt giống thứ tư đó là cái thái độ không khủng bố. Dĩ nhiên không khủng bố nó được chia ra hai hướng. Thứ nhất là chúng ta không mang sự khủng bố đến với người khác, chúng ta không bao giờ trở thành một terrorist cho những người xung quanh, và chúng ta không mang lại cái nỗi sợ hãi cho bản thân mình. Và hai giá trị này nó làm cho xã hội trở thành hòa bình và an vui thật sự. Đất nước của Mỹ có thể được xem là một đất nước tịnh độ, được lạc về phương diện chắc là bởi vì đó, chúng ta thấy rằng là cái phương tiện vật chất, điều kiện sinh hoạt đó, cái giá trị gọi là an tĩnh về môi trường xung quanh đó, nó có rất là nhiều. Và do đó những ngôi nhà mà nằm ở đường phố hầu như là tiền nó rẻ hơn là những nhà nằm ở trong hẻm, là bởi vì người ta cần cái giá trị của sự yên tĩnh. Chúng ta rất là sợ sự ô nhiễm môi trường sinh thái, nhưng mà những cái ô nhiễm về cái không gian sinh hoạt nó là quan trọng hơn, và cái đó nó có nhiều giá trị hơn nếu chúng ta biết sử dụng nó. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ để lại những cái vết nhơ về môi trường, để lại những cái ô nhiễm về cái quan hệ giữa chúng ta và những người khác, để lại những ô nhiễm về âm thanh, về tiếng ồn, về đời sống đạo đức. Và những ô nhiễm này nó tạo thành cái sự khủng hoảng trong đời sống nội tâm của chúng ta, và thông qua đó nó tạo thành cái sự khủng hoảng đối với đời sống của những người khác ở trong cộng đồng và xã hội. Cho nên là chúng ta phải giữ cái chất lượng của sự không sợ hãi, và chính cái này đó nó tạo dựng cái thế giới cực lạc cho mình. Cực lạc không nhất thiết phải là một thế giới ở tại phương, mà là một cái trạng thái rất là vững chãi của đời sống nội tại. Và nếu chúng ta gieo trồng được những hạt giống của sự vững chãi đó ở trong tâm của mình, thì từng bước đi của chúng ta sẽ tạo dựng hệ tịnh độ, từng cái câu niệm Phật chúng ta sẽ có được cái sự an lạc, từ cái sự dấn thân của chúng ta trong cuộc đời nó sẽ có những an vui. Dầu chúng ta ở chùa hay là chúng ta ở trong xưởng, chúng ta ở nhà hay là ở ngoài đồng ruộng, hay là lúc chúng ta đang làm việc rất là vất vả, chúng ta vẫn có thể thiết lập được tịnh độ ở chỗ đó. Và khi ở hiện tại này chúng ta có hạt giống của tịnh độ này, thì trong tương lai đó, dầu chúng ta có phát nguyện hay là không phát nguyện, sanh về thế giới của Ngài thì chúng ta vẫn có, bởi vì tiêu chí chúng ta đầy đủ. Do đó chúng ta phải có được an vui ở thế giới Tây Phương tịnh độ. Ở trong một ngôi thiền viện thì thương các vị thiền sinh dạy, các vị thiền sư dạy tất cả những người học thiền hãy giữ cái tâm mình được bình tĩnh, định tĩnh trước mọi biến cố cuộc đời. Cái thăng trầm, cái vinh nhục, cái thành công thất bại, cái hơn thua, rồi cái hạnh phúc và khổ đau, cái giàu và cái nghèo, lớn và nhỏ, đẹp và xấu, bạn và thù, tất cả những cái cặp đối đãi này đó, nó là những cái mà làm cho tâm chúng ta khi thì là nổi lên những thác nước, khi thì chìm sâu dưới lòng biển, khi thì như thế này, khi thì như thế kia. Và cuối cùng mong dầu chúng ta có giàu có như là đất nước của Mỹ, chúng ta chưa chắc gì có được sự bình an của nội tại. Cho nên chúng ta thấy rằng là đất nước của Mỹ đó là đất nước mà cần nhiều giá trị gọi là an bình về đời sống nội tại rất là lớn. Thì cái khủng bố nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Hai tòa nhà bị sụp đổ là một tiếng chuông báo thức rằng tất cả chúng ta phải trang bị cho mình một đời sống tâm linh để sẵn sàng đối phó với những nghịch cảnh khủng bố của những con người đối nghịch với chúng ta, của những con người không thể hiểu với chúng ta, của những con người gọi là biến đất nước Mỹ trở thành kẻ thù, của những con người biến liên minh của Mỹ trở thành một cái đối lập rất là lớn. Và do đó thiếu sự trang bị về tinh thần, chúng ta sống trong cái khổ đau bất cứ lúc nào. Khổ đau của chết chóc, khổ đau của bị rớt máy bay, khổ đau của bị nổ xe lửa, khổ đau có thể bị gọi là đâm giết hay là bắn súng, khổ đau của những cái bị xe đụng, rất là nhiều cái khủng bố khác nhau trong cuộc đời lắm. Thì vị thiền sư này mới dạy là tất cả các con hãy tự giữ cho tâm mình được yên vui, bình thản trong một biến cố cuộc đời thì các con được yên vui. Và ngày hôm nay nó sẽ có cơn động đất, bởi vì dự báo thời tiết đã cho biết điều đó. Đất nước của Nhật đó là đất nước của những cái cơn khủng bố địa chất. Thì vừa nói xong á, lúc bấy giờ là đài nó báo lên là trong vòng vài phút nữa là nó sẽ có cơn địa chấn diễn ra. Thì vị thiền sư này nói là tất cả các con hãy rời ra khỏi ngôi nhà, rời ra khỏi cái tháp của mình, rời ra khỏi cái điện, bởi vì cái ngôi chùa ở Nhật nó rất là quy nga hoành tráng. Và nếu chúng ta ở trong những ngôi nhà quy nga hoành tráng như vậy, độ địa chấn mà nó lên tới 9 Richter thì có thể sụp đổ xuống như vậy là chúng ta sẽ bị nạn nha, chúng ta bị chết. Cho nên tất cả đi ra ngoài. Vị thiền sư đi những cái bước rất là thảnh thơi nhẹ nhàng đi vào cái nhà bếp, bởi vì cái nhà bếp đó được làm bằng cái máy nhà tranh. Cho nên nếu mà nó có bị động đất á thì cái máy nhà tranh này không bị ảnh hưởng gì hết. Và họ đã tạo cái độ đàn hồi cho máy nhà tranh đó để cho những người ở trong cái máy nhà tranh đó có thể được bình an. Thì tất cả những người đồ đệ á, mặc dù nghe ông thầy mình dạy như vậy, mặc dù thấy ông thầy mình đi từng bước thảnh thơi đi vào cái ngôi nhà tranh đó như vậy, nhưng mà có người vẫn cắt lên những cái nhát, có người vẫn chạy, có người vẫn hoảng hốt, có người vẫn có được sự bình tĩnh. Thì khi vào cái ngôi nhà đó thì lúc bấy giờ cái độ địa chấn nó rung như thế này, quảng hồn nơi cái chỗ thì nó bị đứt đất ra, nó sụp xuống. Và cái ngôi nhà đó thì rất là bay không được gì hết. Thì chúng ta thấy rằng là ông thiền sư đã cầm một cái cốc nước lên uống một cách rất là thông dòng. Cơn động đất đó diễn ra rồi trôi qua sau 90 giây. Thì địa chấn nó diễn ra khoảng chừng vài phút là cùng. Thì chiều hôm đó vị thiền sư sẽ thuyết pháp, nhưng mà không thuyết pháp trên chùa, bởi vì địa chấn nó có thể xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Thế bây giờ thì sư kêu tất cả những đồ đệ của mình ra ngoài sân để đảm đạo. Thì thầy sư nói rằng là các con có thấy không, hồi trưa này thầy đã đi những bước rất là thảnh thơi, không để cho cái cơn khủng bố địa chấn nó chinh phục mình. Thầy đã vào trong ngôi nhà rồi thầy uống một cốc nước rất là bình tĩnh, nhưng mà thật ra thầy cũng nói với các con rằng là trong nội thâm tâm của thầy nó vẫn còn cái chiều sâu của sự sợ hãi nó chinh phục. Cho nên thầy phải thống chế cái cơn sợ hãi này bằng cách là đưa cái cơn sợ hãi này phóng thích nó ra cái ly, cầm cái ly lên như thế này rồi uống vào trong miệng. Lúc đó tim của thầy nó bắt đầu bình tĩnh trở lại, hơi thở của thầy nó ra một cách rất là tự nhiên, và những cơn gọi là căng thẳng cơ đầu óc nó bị giảm thiểu xuống một cách tự nhiên. Đó là cái cách để chúng ta gọi là chấn áp cái cơn sợ hãi. Ở đây là chúng ta chấn áp bằng cái động, tức là lấy cái động để mà chấn cái động, tức là mượn cái ly nước, hay là mượn bất cứ một cái phương pháp nào dồn cái nỗi sợ hãi vào trong cái ly đó, hay là vào trong cái bàn tay, vào trong cái vật liệu mà chúng ta bấu vào cái đó, để chúng ta bớt đi cái sự sợ hãi. Thì lúc bấy giờ đó là có một vị thiền sinh làm nghề phản đầu, cứ như là làm nghề đầu bếp á, chết cút nó cười nó thứ này không phải là ly nước, lúc đó thầy đang uống ly nước tươi, tại vì con bỏ nó nước tươi trong giọng. Cái câu chuyện này nó muốn nói cái gì? Cái nguyên lý về sự bình tĩnh đó, ai cũng có, ai cũng biết đó. nhưng mà ứng dụng cái nguyên lý đó vào trong những tình huống cụ thể là một cái thách thức rất là lớn. Và cái giải pháp của đó không phải là mình có được cái quyền cao chức tước là mình thành công, mình là ông thầy là mình được gọi là vượt qua những cái đỉnh cách dễ dàng. Còn những người là tiền sinh, những người mới có tập tu hay những người này cái nọ thì nó thiếu đi những giá trị lại chưa chắc. Bởi vì giá trị của phương pháp tu ấy, nó nằm ở cái năng lực dụng tâm của chúng ta. Có nhiều người thì mới đến đạo một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thậm chí là một năm, nhưng mà cái sự đến đạo của họ bằng tất cả cái tâm huyết và những cái hạt giống đó đó nó được kích động bởi cái tâm huyết này, nó cõi về rất là mạnh và nó trưởng thành rất là nhanh. Và do đó con đường thân chức của họ có thể là nhanh hơn chúng ta rất là nhiều lần. Và nếu chúng ta đến với đạo bằng một thái độ cái lè hè, về tu cũng được, không đi cũng được, tụng kinh cũng được, không tụng kinh cũng được, làm thiện cũng được, không làm thiện cũng được, thì cái hạt giống đó nó không được cái dòng tâm của chúng ta nuôi một cách rất là vững chãi, cho nên cái giá trị của sự tu tập nó bị yếu đi. Cho nên đó là chúng ta cần phải tu làm thế nào để chúng ta có được một sự an bình của nội tại, một sự an bình một cách rất là tự nhiên mà nó trở thành một cách gọi là vô điều kiện hóa. Còn nếu chúng ta phải mượn cái điều kiện của ly nước, hay là mượn điều kiện của một cái chuông, một cái mỏ, hay là một cái hành động nào đó để che đậy cái nỗi sợ hãi của mình đó, thì chúng ta khó thật công trong những cái nỗi sợ hãi nó lớn hơn lắm, cho nên nó rất là nguy hiểm. Do đó đó mình phải tu cái phương pháp cái Phật nói đó là vô khủng bố. Tức là muốn có được cái vô khủng bố đó thì tâm của mình phải đặt mình vào trong cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức. Mình thấy rõ được cái hành động của tâm, mình thấy rõ được cái ngôn ngữ của tâm, mình thấy rõ được những biểu hiện của tâm, mình thấy rõ được những nhu cầu của nó, những đòi hỏi của nó, những điều nó đã làm, những điều nó đã mong muốn, những điều nó đang làm. Và tất cả cái đó mình đặt nó trong một cái quan sát giống như chính mình tôi nhìn thấy rõ từ những cái ngõ cách của nó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không bao giờ chạy cho nó, mà chúng ta giữ nó lại cho mình và biến nó trở thành một công cụ để phục vụ cho cái tâm được của mình. Và nhờ như vậy chúng ta có được cái sự bình an nội tại rất là lớn. Và sự bình an đó Đức Phật đó, nếu không có được cái chánh niệm này đó, thì chúng ta khó được có được sự an bình ở trong thiền quán. Và khi sự an bình trong thiền quán bị đánh mất thì lúc bấy giờ cái cơn khủng hoảng nó có thể chinh phục chúng ta bất cứ lúc nào. Dầu chúng ta có thể nhân danh mình là một thiền sư, dầu chúng ta có thể nhân danh mình là một vị đạo sư, dầu chúng ta có thể nhân danh mình là một ông tổng thống, một ông chủ tịch, một ông vua, một ông tướng, bất cứ cái quyền nguyên nào chúng ta có, chưa chắc có trở thành một cái chiếc áo da để bảo vệ được cái thành trì mà có thể bị khủng hoảng bất cứ lúc nào. Cho nên Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta là phải giữ cái chất liệu gọi là vô khủng bố bằng cái sự tu tập thiền quán, hay là chúng ta có thể vay mượn cái cách thức tụng Kinh Pháp Hoa bằng thiền quán, hay là chúng ta có thể dấn thân bằng cái con đường gọi là tu tập niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tức là mỗi phương pháp mà chúng ta vay mượn khác nhau có thể đều có giá trị của nó, nghĩa là chúng ta đặt cái dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức vào trong đó, chứ không phải là đến với những pháp môn này để chúng ta cầu một cái tha lực đào tạo và chúng ta bỏ quên đi những cái nỗ lực của nội tại, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bình an thật sự ở trong cuộc đời. Thì như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị về bốn hạt giống để có được cái chất liệu của sự an vui ở trong cái pháp hoa nhân trở về cái đạo tràng chùa An Lạc. Thì bây giờ thì có lẽ là chúng ta hồi hướng. Không biết là quý vị có ai cần trao đổi gì không ạ? Ở đây thì chúng tôi có mang theo một số đĩa niệm Phật của Đức Phật A Di Đà, của Bồ Tát Quan Thế Âm và của Đức Phật Thích Ca. Thì số lượng thì không biết có đủ cho tất cả các vị tại đây không. Cho nên thôi chúng ta có thể hay xuyên, nếu ai có được đủ thì số không đủ thì mượn lại từ những người bạn của mình, hoặc là mượn lại từ chùa để chúng ta sang ra. Thì ba cái đĩa này chúng tôi mang qua từ Việt Nam và làm rất là nóng hổi, nghĩa là vừa làm xong là mang đi liền, mà nó được thể hiện dưới những cái nhạc điệu, nó có cái giai điệu, nó có cái điệp khúc, rồi nó có một cái giai chép giống như một cái bản nhạc âm thuộc bên ngoài. Thì cái câu danh hiệu chỉ là một câu thôi, nhưng mà nó được phổ thành gọi là chín điệu lên xuống khác nhau để chúng ta có thể nghe một cái lời niệm Phật như là một bài ca. Bây giờ nghe như vậy thì mình có thể là có được cái an vui trong những cái giờ phút rất là căng thẳng làm việc bỏ mạng. Thì lát nữa rồi nhờ một vị Phật tử nào đó qua nghỉ rồi chuyển những cái đĩa này đến tất cả những người khác cũng bỏ lại. Bây giờ chúng mời tất cả cùng đứng dậy hồi hướng.